Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trang Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 9 tháng 2 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về các thách đố của chính thống giáo. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, không ai là sở hữu chủ sự sống của mình. Vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã một lần nữa lên án nạn phá thai và làm cho chết im dịu. Ngài nói, không ai là sở hữu chủ của sự sống mình. Tất cả chúng ta phải bảo vệ và tôn trọng sự sống từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vào lúc kỷ niệm đúng một năm ngày qua đời của cô Eloana Anglaro, một phụ nữ người Ý, bị hôn mê 17 năm, và qua đời ngày 9 tháng 2 năm vừa qua, sau khi một tòa án tại Ý ra lệnh ngưng tiếp tế thức ăn và nước uống cho cô. Cái chết của người phụ nữ đã bị tòa thánh cực lực lên án. Với sự ủng hộ của Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, Tòa Thánh và Giáo hội tại Ý đã mở chiến dịch chống lại việc ngừng tiếp tế cho bệnh nhân. Cuối tháng 3 năm vừa qua, Thượng viện Ý đã thông qua một đạo luật ngăn cấm việc ngừng tiếp tế thức ăn và nước uống cho các bệnh nhân bị hôn mê. Ngoài ra, hôm thứ Sáu, mùng 5 tháng 2 vừa qua, khi tiếp kiến một phái đoàn giám mục Scotland, Đức Thánh Cha cũng đã lên tiếng cảnh cáo về việc làm cho chết im dịu. Vì hiện nay, quốc hội nước này đang đưa ra dự luật hợp pháp hóa việc trợ tử. Hôm Chủ nhật, mùng 7 tháng 2 vừa qua cũng là ngày sự sống lần thứ 32 do Hội đồng giám mục Ý tổ chức. Trong sứ điệp sau buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã đề cập đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay và khẳng định rằng, ngày càng có nhiều cơ chế xúc phạm và làm tổn thương sự sống con người. Theo Đức Thánh Cha, hiện tượng khí hậu thay đổi buộc chúng ta phải nhìn nhận sự cần thiết phải hoạt động để thăng tiến sự phát triển toàn diện. Ngài nói rằng mục đích tối hậu của con người không phải là phúc lợi, mà là Thiên Chúa và sự sống con người cần phải được bảo vệ và thăng tiến trong mọi giai đoạn của nó. Trước đó, trong bài suy niệm, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật để nói đến ơn gọi. Ngài nói rằng, qua gương của tiên tri Isaiah, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, chúng ta thấy rằng, dù có bị giới hạn tới đâu, ai cũng có thể thực hiện ơn gọi của mình. Tin Conakry, Guinea. Các cuộc bạo động giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo đã khiến cho một người bị thiệt mạng và hai người mất tích. Một nguồn tin của cảnh sát Guinea cho hãng thông tấn Pháp AFP biết, các cuộc bạo động giữa các cộng đồng Kitô và người Hồi giáo tại Yaoundé, miền đông Guinea, trong hai ngày thứ Sáu, mùng 5 tháng 2 và thứ Bảy, mùng 6 tháng 2 vừa qua, đã làm cho một người bị thiệt mạng và hai người mất tích. Nguồn tin cảnh sát cũng nói rằng 8 trong 29 người bị thương hiện đang trong tình trạng đáng quan ngại. Các nguồn tin trên đây cũng được đài truyền hình nhà nước xác nhận, nhưng không đưa ra lời bình luận nào. Các nhân chứng tại chỗ nói rằng, kể từ chiều thứ Bảy, mùng 6 tháng 2 vừa qua, tình hình đã yên tĩnh, nhưng đêm đến người ta vẫn còn nghe tiếng súng nổ. Chính phủ đã ra lệnh giới nghiêm từ 7 giờ 30 phút tối đến 5 giờ sáng. Theo đài truyền hình nhà nước, chiều thứ Bảy, mùng 6 tháng 2 vừa qua, cựu tỉnh trưởng tỉnh Nzegore, đại tá Burema Konde, hiện đang là bộ trưởng nông nghiệp, đã cùng với một phái đoàn chính phủ đến thị sát tại chỗ. Người thiệt mạng đã được chôn cất hôm thứ Bảy, mùng 6 tháng 2 vừa qua. Cuộc bạo động đã bùng nổ khi người Hồi giáo tụ tập để mở lại một đền thờ Hồi giáo vốn bị chính quyền địa phương ra lệnh đóng cửa vì những căng thẳng giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo kể từ tháng Giêng vừa qua. Tin Vatican. Tòa Thánh phủ nhận bất cứ một sự can thiệp nào của Đức Thánh Cha vào sinh hoạt chính trị tại Anh Quốc. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Federico Lombardi, Phát ngôn viên tòa thánh khẳng định rằng, việc Đức Thánh Cha lên tiếng phê bình dự luật bình đẳng tại Anh Quốc không hề là một sự can thiệp vào chính trị tại nước này. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói, những người đúng đắn hiểu ngay rằng đây không phải là một sự can thiệp của giáo hội vào sinh hoạt xã hội và chính trị, mà là can đảm bày tỏ lập trường của mình để phục vụ công ích. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ hai tuần trước, trong bài ngỏ lời với một nhóm giám mục Anh và xứ Wales, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha nói rằng dự luật bình đẳng đang được Quốc hội Anh thảo luận không cho phép các cộng đồng tôn giáo được hành động theo lương tâm của mình. Giáo hội lo sợ rằng luật bình đẳng này buộc giáo hội phải nhận những người đồng tính hay chuyển đổi giới tính làm nhân viên trong các hoạt động xã hội và giáo dục của mình. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi Guatemala chống lại nghèo đói và tham nhũng. Hôm thứ Bảy, mùng 6 tháng 2 vừa qua, nhân dịp tiếp kiến tân đại sứ Guatemala bên cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha kêu gọi xã hội nước này hãy quan tâm một cách đặc biệt đến người nghèo. Ngoài ra, ngỏ lời với tân đại sứ Guatemala, Đức Thánh Cha cũng mong rằng nước này sớm từ bỏ mọi hình thức tham nhũng trong các cơ quan công quyền. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nói đến những hậu quả nghiêm trọng của những hiện tượng thời tiết tại Guatemala, khiến gia tăng nạn hạn hán và làm cho mùa màng thất thoát, làm cho nhiều người phải lâm cảnh nghèo nàn và suy dinh dưỡng. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến tình trạng của trẻ em tại nước này. Vì không được dinh dưỡng một cách thích hợp, các em không có được một sự phát triển thể lý và tâm lý bình thường, hay bị buộc phải lao động trước tuổi. Theo Đức Thánh Cha, được có lương thực cần thiết là một quyền căn bản của con người, và do đó phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Ngoài tài nguyên thiên nhiên và phương tiện kỹ thuật, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi sự cảm thông và tình liên đới của con người. Ngài khẳng định rằng bác ái là điều mà mọi người đều cần đến. Đề cao những giá trị truyền thống của xã hội Guatemala như tình cảm gia đình, tôn trọng người già, ý thức trách nhiệm, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy đương đầu với những yếu tố khác đang hủy hoại tế bào xã hội Guatemala, như buôn bán ma túy, bạo động, nạn mù chữ, các giáo phái v.v. Tin Washington. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton, lên án việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho bạo động và chối bỏ nhân quyền. Ngoại trưởng Clinton đã đưa ra lời lên án trên đây trong bài phát biểu trong buổi ăn sáng và cầu nguyện truyền thống được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc hôm 4 tháng 2 vừa qua. Trong bài nói chuyện, bà Clinton nhắc lại mối quan hệ của bà với mẹ Teresa Calcutta mà bà đã gặp gỡ trong buổi ăn sáng năm 1994 dưới thời Tổng thống Bill Clinton chồng bà. Ngoại trưởng Clinton cho biết, một năm sau, mẹ Teresa đã được phép mở một ngôi nhà dành riêng cho trẻ em mồ côi tại thủ đô Washington. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng bà đã tham dự buổi ăn sáng và cầu nguyện truyền thống này dưới ba thời tổng thống và với tư cách là đệ nhất phu nhân, thượng nghị sĩ và nay là ngoại trưởng. Bà nói rằng trong những dịp này bà rất xúc động và có khi cảm thấy trái tim như bị đâm thủng khi nghe các lời phát biểu. Về vai trò của tôn giáo, bà Clinton khẳng định rằng mọi tôn giáo lớn trên thế giới đều gặp nhau ở những giới răng nền tảng như hãy yêu thương nhau và chăm sóc cho những người bé mọn nhất. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng, trên khắp thế giới, chúng ta chứng kiến có những tôn giáo có tổ chức nhân danh niềm tin để chối bỏ tình thương. Tại nhiều nơi, tôn giáo bị sử dụng để biện minh cho những hành động bạo động gây tởm, chối bỏ các quyền con người và đưa sự bất khoan nhượng vào luật pháp. Bà Clinton nói, xem ra đây là một cuộc khủng hoảng bản sắc bi thảm. Tin Berlin. Các vị lãnh đạo Kitô tại Đức yêu cầu Đảng Dân Chủ Kitô xét lại danh hiệu Kitô của mình. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho báo Rheinische Post phát hành tại Đức, Đức cha Gerhard Müller, giám mục Regensburg, nói rằng danh hiệu Kitô mà người ta muốn đưa vào tên tuổi của mình phải có một ý nghĩa. Các nhà lãnh đạo giáo hội Kitô tại Đức đã chỉ trích Thủ tướng Angela Merkel vì Liên minh Dân Chủ do bà lãnh đạo đang đi xa với những lý tưởng Kitô giáo. Riêng Đức cha Müller cho rằng, một đảng mang danh hiệu Kitô vốn chủ trương bảo vệ sự sống vô điều kiện, nay lại bắt đầu phản bội lý tưởng của mình. Theo ngài, những đảng phái như thế nên từ bỏ cơ hội chủ nghĩa, bởi vì dân chúng sẽ không bỏ phiếu cho những người không trung thành với những nguyên tắc của mình. Các nhà phân tích nói rằng sự kiện đảng Dân Chủ Kitô liên minh với đảng Dân Chủ đã khiến cho đảng này trở nên thiên tả và có nguy cơ phản bội những người đã dồn phiếu cho mình. Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, 4% những người công giáo thực hành đạo đã rút tên ra khỏi đảng Dân Chủ Kitô. Trong Liên minh Dân Chủ Kitô cũng có một nhóm đã được thành lập nhằm duy trì bản sắc Kitô của đảng. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Der Spiegel, Đức Tổng giám mục Munich và Freising, kiêm Chủ tịch Ủy ban giám mục về hành động xã hội, nói rằng chính sách thuế má của chính phủ cho thấy đảng Dân Chủ Kitô chỉ biết đến lợi ích của người giàu. Vị giám mục này cũng chỉ trích việc đảng này ủng hộ việc nghiên cứu tế bào gốc và chính sách gia đình của đảng này. Theo ngài, đảng Dân Chủ Kitô đã chối bỏ niềm tin Kitô và giáo hội. Tin Manila. Giáo hội tại Phi Luật Tân cung ứng 45.000 thiện nguyện viên để đề phòng gian lận bầu cử. Một tổ chức của giáo hội công giáo tại Phi Luật Tân hiện đang tổ chức một đạo quân gồm 45.000 thiện nguyện viên để theo dõi tại các phòng phiếu, vạch trần những vụ gian lận bầu cử và giúp người dân ý thức về trách nhiệm của mình. Tổ chức nói trên có tên là Hội đồng Mục vụ Giáo xứ vì bỏ phiếu có trách nhiệm, do Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân đề ra. Bà Henrietta de Villa, chủ tịch của tổ chức, nói rằng nhiệm vụ của các thiện nguyện viên là quan sát và nghiên cứu cách bỏ phiếu của người dân. Theo bà de Villa, một khi dân chúng đã biết sử dụng lá phiếu của mình một cách có trách nhiệm, thì sẽ ít có nguy cơ gian lận hơn. Nhưng quan trọng hơn, sứ mệnh của giáo hội là giúp cho quốc gia bảo đảm được một cuộc bỏ phiếu tự do và công bình. Phi Luật Tân là một quốc gia nổi tiếng với việc mua phiếu, thị oai và gian lận. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là các mối quan hệ gia đình giữa các ứng cử viên và cử tri. Bạo động và giết người là điều thường xảy ra trong các cuộc bầu cử. Sau biến cố bi thảm tại Maguindanao, miền nam nước này, ngày 23 tháng 11 năm vừa qua, chính phủ đã quyết định gắn các máy rà soát tại các phòng phiếu để tránh các cuộc bạo động. Tin Seoul, Hàn Quốc. Bắc Hàn cho biết sẽ trả tự do cho nhà truyền giáo Tin Lành xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ nước này. Hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua, hãng thông tấn KCNA của Nam Hàn cho biết, chính phủ Cộng sản Bắc Hàn loan báo sẽ trả tự do cho ông Robert Park sau khi ông này nhận tội. Nhưng chính phủ Bắc Hàn không cho biết khi nào sẽ trả tự do cho ông Park. Tưởng cũng nên nhắc lại, ông Park là một nhà truyền giáo Tin Lành Mỹ gốc Đại Hàn, đã xâm nhập vào Bắc Hàn dịp Giáng sinh vừa qua. Cầm trên tay một quyển kinh thánh, ông hô lớn, tôi đã mang đến tình yêu của Chúa. Chúa yêu thương các bạn. Ông đã bị bắt giữ liền sau đó. Nhận định về quyết định của chính phủ Bắc Hàn, ông James Byung-Ching-Hyung, một thành viên của Ủy ban Hòa giải Triều Tiên, nói rằng, xem ra có dấu hiệu cởi mở và uyển chuyển của Bắc Hàn trong vấn đề tôn giáo. Đa số các nhà lãnh đạo giáo hội tại Nam Hàn lên án hành động của ông Park vì cho rằng ông đã làm phương hại mối quan hệ giữa các giáo hội và chính phủ Cộng sản Bắc Hàn. Ông Hyung nói rằng, để cải thiện các mối quan hệ với Bắc Hàn, không nên tái diễn những hành động khiêu khích như thế. Cha John Park Chung-il, giám đốc tổ chức có tên là Hòa bình Triều Tiên năm 3000, một tổ chức trợ giúp Bắc Hàn, nói với hãng thông tấn Uka News rằng chính quyền Bắc Hàn không thấy có lợi để giam giữ ông Park. Theo cha, Bắc Hàn trả tự do vô điều kiện cho ông Park là một điều tốt, mặc dù hành động khiêu khích của ông có thể xúc phạm đến xứ sở và nhân dân nước này. Nhưng mục sư Lee Sobong, tổng thư ký của Hội truyền giáo Bắc Hàn thì cho rằng việc trả tự do cho ông Park không hề có nghĩa là Bắc Hàn tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về các thách đố của chính thống giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây một năm, Đức Kirill đã được bầu làm thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga, cùng với Đức Hieronymus đệ nhị tại Hy Lạp, Đức Daniel tại Romania, Đức Irene tại Serbia. Đức thượng phụ Kirill là đại diện của một thế hệ lãnh đạo mới của chính thống giáo, có khuynh hướng cởi mở với cuộc đối thoại đại kết và giúp chính thống giáo thích nghi với thời hiện đại. Bị làm cho suy yếu dưới thời Cộng sản Liên Xô, giáo hội chính thống Nga đã hồi sinh dưới sự thúc đẩy của Đức cố thượng phụ Alexis đệ nhị, và mới đây dưới sự lãnh đạo của Đức đương kim thượng phụ Kirill. Trong 20 năm, con số các giáo xứ đã được nhân lên gấp 4, thêm 45 tu viện được thành lập. Tuy nhiên, tình hình giáo hội chính thống Nga vẫn còn mong manh. 30.000 linh mục vẫn chưa đủ để đáp ứng với nhu cầu thiêng liêng của dân chúng, và tỷ lệ thực hành đạo hiện nay không quá 2%. Trước kia vốn có thái độ khép kín, nay giáo hội chính thống Nga dần dần cởi mở với Tây Phương, nhưng đồng thời vẫn phê bình trào lưu tục hóa tại lục địa này. Việc khai trương một chủng viện chính thống Nga tại Pháp hồi tháng 11 năm vừa qua cho thấy, giáo hội chính thống Nga muốn đào tạo một hàng giáo sĩ có khả năng đương đầu với trào lưu tục hóa tại Âu Châu. Đó là tình trạng giáo hội chính thống tại Nga. Tại Ukraine, năm 1991, giáo hội chính thống đã bị chia thành ba giáo hội. Một là giáo hội tự trị chiếm đa số trực thuộc Tòa Thượng phụ Moscow, hai là Tòa Thượng phụ Kiev, tách lìa khỏi Tòa Thượng phụ Moscow, và ba là giáo hội chính thống Nga hải ngoại. Vào tháng 8 năm vừa qua, Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yushchenko, người ủng hộ một giáo hội quốc gia độc lập tách lìa khỏi Moscow, đã kêu gọi chấm dứt các chia rẽ. Vì phần mình, Đức Thượng phụ Kirill cho rằng giáo hội chính thống Ukraine đã hưởng được độc lập rồi. Ngài nhắc lại sự tự trị của giáo hội Ukraine trong lòng giáo hội Nga, mà phân nửa các giáo xứ nằm trong lãnh thổ Ukraine. Kể từ tháng 10 vừa qua, một nhóm đã được thành lập để giải quyết cuộc xung đột này. Sang Đông Âu, các tòa thượng phụ chính thống Romania và Bulgaria đã chịu thử thách nặng nề dưới thời Cộng sản. Năm 2007, hai nước này gia nhập vào Liên Âu. Để lật qua trang sử này và hội nhập vào Âu Châu, giáo hội tại mỗi nước chọn một con đường riêng. Tại Romania, việc bầu chọn Đức Thượng phụ Daniel hồi năm 2007 cho thấy giáo hội tại đây quyết tâm vượt qua giai đoạn này bằng cách cởi mở với trào lưu hiện đại và cuộc đối thoại đại kết, nhưng đồng thời vẫn không từ bỏ truyền thống chính thống. Tại Bulgaria thì trái lại, giáo hội chính thống vẫn tiếp tục bị chia rẽ trong nội bộ vì có một số giám mục lên án các quan hệ của Đức Thượng phụ Maxim, năm nay đã 95 tuổi, với chế độ Cộng sản trước kia. Tại Serbia, về Âu Châu và vấn đề Kosovo, các lập trường của giáo hội chính thống là tiếng nói quyết định, bởi vì bản sắc của dân tộc gắn liền với chính thống giáo. Với 80% dân số theo chính thống giáo, dù vậy xã hội Serbia vẫn bị tục hóa, và một số người cho rằng giáo hội chỉ nên lo việc thiêng liêng mà thôi. Nhiều người xem việc Đức Irene được bầu làm thượng phụ ngày 22 tháng Giêng vừa qua như một dấu chỉ tích cực. Là người ủng hộ việc hội nhập vào Âu Châu, Đức Tân Thượng Phụ cũng muốn tổ chức một cuộc gặp gỡ đại kết tại Nis, miền Đông Nam Belgrade, vào năm 2013 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 1.500 năm Hoàng đế Constantino ban hành chiếu chỉ Milano để thừa nhận Kitô giáo. Nhiều người cũng hy vọng rằng giáo hội sẽ làm một cử chỉ cụ thể trong việc hòa giải với Hồi giáo và Công giáo trong vùng Ban Căng. Tại Hy Lạp, được bầu làm Tổng giám mục Athens năm 2008, Đức Tổng giám mục Hieronymus đệ nhị là người ít can thiệp vào đời sống chính trị hơn vị tiền nhiệm của ngài là Đức Christodoulos, tập trung vào hoạt động xã hội. Đức cha Hieronymus đệ nhị đã đưa ra những biện pháp táo bạo khi xây cất nhà thờ chính tòa mới tại Athens, bãi nhiệm 52 đến một quản sứ vì thường xuyên vắng mặt trong giới sứ. Và đối với chính phủ, xã hội đang muốn lợi dụng những tai tiếng của giáo hội để áp đặt sự tách biệt giữa nhà nước và giáo hội, Đức Hieronymus đề nghị chấp nhận gia tăng đóng thuế giáo hội để giúp chính phủ đang bị thâm thủng ngân sách trầm trọng. Hiện ngài đang thương lượng để thiết lập một mô thức cộng tác mới giữa giáo hội và nhà nước, trong đó mọi sự phải được trong suốt, nhất là trong các vấn đề xã hội. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giáo hội chính thống đang chịu nhiều sức ép của chính phủ của một quốc gia có đa số theo Hồi giáo. Chủng viện Hanki là một điển hình nói lên tình trạng của giáo hội chính thống tại Thổ Nhĩ Kỳ. Được mở từ năm 1844, trường thần học này là một trong những cơ sở đào tạo linh mục quan trọng nhất của giáo hội chính thống tại đây. Nhưng năm 1971, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh đóng cửa chủng viện. Tại Palestine, hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp lễ Giáng sinh của chính thống giáo, các tín hữu chính thống tại Bethlehem đã đón tiếp Đức Thượng Phụ Theophilos Đệ Tam bằng thái độ thù nghịch. Cảnh sát Palestine đã phải can thiệp để bảo vệ Đức Thượng Phụ. Các tín hữu đã có thái độ như thế với Đức Thượng Phụ vì họ cho rằng Ngài đã bán đất của Tòa Thượng Phụ cho chính phủ Israel. Người tiền nhiệm của Đức Thượng Phụ Theophilos Đệ Tam là Đức Irenaeus cũng bị tố cáo đã bán đất cho Israel. Vấn đề này còn lâu mới giải quyết được và hiện đang tiếp tục gia tăng những chia rẽ giữa các tín hữu chính thống Ả Rập và hàng giáo phẩm mà phần lớn là người Hy Lạp. Tại Antioquia, Đức Thượng Phụ Ignatius Đệ Tứ đã phải hai lần lên tiếng. Một lần để lên án việc Hoa Kỳ xâm lăng Iraq khiến cho tình trạng của các tín hữu Kitô tại Trung Đông trở nên khó khăn hơn. Một lần để bày tỏ quan ngại về bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Đại học Regensburg, Đức, hồi năm 2006. Mặc dù là thiểu số, các tín hữu Kitô Ả Rập tại đây vẫn đòi hỏi phải được đối xử bình đẳng với người Hồi giáo. Tại Ai Cập, số tín hữu chính thống hiện nay là 300.000 người. Người lãnh đạo giáo hội chính thống tại đây mang tước hiệu Thượng Phụ Alexandria và toàn Phi Châu. Chính vì ý thức trách nhiệm của mình mà Đức Đương Kim Thượng Phụ Theodoros Đệ Tam luôn đẩy mạnh hoạt động truyền giáo sang một số nước Phi Châu. Giáo hội gia tăng nhanh, cho nên năm 2007, Tòa Thượng Phụ đã cho mở lại chủng viện Alexandria. Cuối cùng, tại Tây Âu, sự hiện diện của giáo hội chính thống gắn liền với các cuộc di dân vào thế kỷ 20. Mỗi cộng đồng chính thống tại Tây Âu vẫn còn gắn bó với giáo hội mẹ của mình. Hiện nay các cộng đồng chính thống tại đây mong mỏi thành lập một giáo hội địa phương. Tuy nhiên, các giáo hội mẹ không xem việc tổ chức các cộng đồng hải ngoại như một ưu tiên, nhưng lại không muốn từ bỏ các cộng đồng này, bởi vì họ là nguồn cung cấp tài chính cho các giáo hội mẹ. Chương trình được tiếp nối với chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Đương đầu với những vấn đề của con cái, đây là đề tài của Câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Ma túy, nghiện ngập, phạm pháp, đồng tính luyến ái, bỏ nhà ra đi, chữa hoang, sống chung với bạn tình, vân vân. Đó là những vấn đề lớn có thể xảy ra cho bất cứ cha mẹ Việt Nam nào trong xã hội ngày nay. Nhưng trước mắt, cụ thể hơn cả là chuyện con cái nói dối và ăn cắp vặt của cha mẹ. Cha mẹ cần phải đối phó với những thói quen này của đứa con như thế nào? Thông thường, trẻ con nói dối vì sợ hãi. Chúng sợ sẽ bị trừng phạt nếu chúng nói thật. Quả thật, phản ứng thông thường của cha mẹ khi phát hiện tật nói dối của con cái là trừng phạt. Nhưng có lẽ đó không phải là cách thế hữu hiệu nhất. Vấn đề vẫn còn đó. Đứa trẻ không thể bỏ tật nói dối hay ăn cắp vặt trong một sớm một chiều. Đó là một sự kiện mà cha mẹ cần phải can đảm chấp nhận. Lo lắng thái quá hay nổi giận không bao giờ giải quyết được vấn đề. Chúng ta cần nhớ rằng đứa con cũng mang trong người hình ảnh của Thiên Chúa. Nơi nó vẫn luôn có sự hướng thiện. Nó nói dối và ăn cắp, nhưng trong thâm tâm, nó vẫn muốn chấm dứt tật xấu ấy. Trong đứa trẻ nào cũng diễn ra cuộc chiến ấy. Nó biết thế nào là bị cám dỗ. Cũng thế, cha mẹ cũng bị giằng co và cám dỗ khi phải đương đầu với những tật xấu của đứa con. Cha mẹ có thể bị cám dỗ khi nghĩ rằng mình có thể sử dụng quyền lực để buộc đứa con phải luôn luôn nói thật. Họ nghĩ rằng mình có thể biến đứa con thành một người tốt bằng thái độ cương quyết, bằng cách tỏ ra kiên nhẫn, bằng những lời lẽ hơn thiệt của mình, hay ngay cả bằng nước mắt. Nhưng một khi những việc xấu đã trở thành thói quen nơi đứa con, thì sự cương quyết trên đây sẽ không bao giờ thành công. Cuộc chiến không chỉ diễn ra trong tâm hồn đứa con, mà cũng có thể hủy hoại cả cha mẹ. Thật ra, chỉ có Chúa và đứa con mới có thể giải quyết vấn đề mà thôi. Một khi nói dối và ăn cắp trở thành thói quen, thì trước hết cha mẹ hãy tỏ ra cảm thông. Đứng trước thói quen xấu, mọi người chúng ta đều chỉ còn là những tạo vật yếu đuối. Trước cơn cám dỗ, mọi người đều có thể bị tổn thương và vấp ngã. Có ý thức được như thế, cha mẹ mới tỏ ra cảm thông, nghĩa là có một thái độ mới và một cách hiểu mới về đứa con. Vấn đề thuộc về đứa con, chứ không phải của cha mẹ. Cha mẹ không thể giải quyết vấn đề thay cho đứa con, trừ phi đứa con muốn thực sự đương đầu với vấn đề của nó. Trừ phi nó kêu cứu, bằng không cha mẹ sẽ chẳng làm được gì. Điều duy nhất mà cha mẹ có thể làm là cầu nguyện và thích nghi với vấn đề, nghĩa là cố gắng làm những gì có thể làm được, để tự bảo vệ, để bảo vệ đứa con và gia đình khỏi rơi vào tình trạng nghi ngờ nhau và thiếu tin tưởng đối với con cái. Cha mẹ đừng nghĩ rằng đứa con thích nói dối hoặc lương tâm nó thỏa mãn với thói quen ăn cắp của nó. Dù thái độ bên ngoài của nó có như thế nào đi nữa, dù cách nói năng của nó có thách thức đến đâu, tự thâm tâm nó vẫn khao khát sự thật mà Chúa đã gieo vào lòng nó. Nỗi khao khát ấy sẽ không bao giờ tắt, và ngoại trừ sự thật, chẳng có gì có thể xoa dịu được nỗi khao khát ấy. Cha mẹ cần phải cho đứa con biết điều đó. Cha mẹ cần phải đứng về phía đứa con và những khát vọng thâm sâu của nó. Nhưng cha mẹ cũng phải tỏ ra thực tế và can đảm đương đầu với sự thất vọng luôn luôn rình rập họ. Con cái luôn luôn đáp trả lại một cách tích cực với sự tin tưởng của cha mẹ. Do đó cha mẹ phải luôn tỏ ra tin tưởng con cái. Cha mẹ càng để lộ sự thiếu tin tưởng thì con cái càng nói dối. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi đứa con đều đáp trả lại sự tin tưởng của cha mẹ. Có những đứa con cảm thấy an toàn hơn khi được cha mẹ kiểm soát chặt chẽ. Nhưng nói chung, thái độ tin tưởng của cha mẹ luôn là cánh cửa mở vào mối quan hệ ngày càng thân tình giữa cha mẹ và con cái. Tụ trung, để đương đầu với thói quen nói dối và ăn cắp của con cái, cha mẹ nên bắt đầu từ chính mình. Nói cách khác, cha mẹ nên chấp nhận sự kiện đứa con có thói quen nói dối và ăn cắp. Nói như thế không có nghĩa là cha mẹ phải tán thành hành động nói dối và ăn cắp, hoặc nhún vai bỏ qua mà không màng đến. Chấp nhận ở đây có nghĩa là chấp nhận sự kiện đứa con quá yếu đuối, không thể chống cưỡng lại với thói quen nói dối và ăn cắp. Chấp nhận ở đây có nghĩa là chấp nhận rằng thói quen đó không thể chấm dứt một sớm một chiều. Nhưng chấp nhận cũng không có nghĩa là bó tay đầu hàng vô điều kiện. Có những giới hạn mà cha mẹ có thể đặt ra để ngăn ngừa hay không tạo cơ hội cho thói quen xấu của đứa con được dung dưỡng. Chẳng hạn, biết đứa con có thói quen ăn cắp, thì ít nhất cha mẹ đừng tạo cơ hội cho nó ăn cắp. Họ có thể khóa kỹ những nơi có cất giữ những đồ vật quý giá, và nhất là giải thích cho mọi người trong nhà tại sao phải làm như thế. Mặc dù có những biện pháp đề phòng và ngăn ngừa như thế, nhưng cha mẹ không nên gọi đứa con hay ăn cắp của mình là một kẻ trộm. Cha mẹ nên nói cho đứa con biết họ nhìn nhận và tôn trọng thiện chí của nó. Họ nên giải thích cho nó biết rằng sở dĩ họ làm như thế là để giúp cho nó tránh khỏi cám dỗ. Nhưng biện pháp trên đây không nhằm mục đích loại trừ đứa con có thói quen ăn cắp, mà trái lại để che chở và quan tâm đến nó nhiều hơn. Sự tin tưởng luôn giả định sự ngây thật và giúp cho nó được phát triển. Nhưng sự ngây thật luôn cần được khai sinh, và nó được khai sinh bằng sự dạy dỗ và luyện tập. Nhưng luyện tập không thôi chưa đủ, mà còn cần có sự bảo vệ. Những người bị cám dỗ ăn cắp cần phải được bảo vệ khỏi sự cám dỗ. Cám dỗ những người yếu đuối, dụ dỗ họ vào những điều xấu mà họ không thể chống trả nổi, là một hành vi vô luân. Nói tóm lại, đứng trước những thói quen xấu của con cái, cùng với những biện pháp ngăn ngừa, cha mẹ nên tỏ ra cảm thông và độ lượng. Lòng tin tưởng của cha mẹ là thuốc chữa trị hữu hiệu nhất. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mùa hồng ân, hồng ân đã về, hãy reo mừng, reo mừng và ca ta. Muôn hồng phúc Chúa ban nơi trời. Hãy một tìm về bên Chúa, Chúa là chính nguồn yêu thương hàng ngàn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, xin được bắt đầu với câu chuyện vui sau đây. Ở vào thời xa xưa, thời kỳ mà lý tưởng sống đạo cao đẹp nhất là phải vào tu trong sa mạc, một tu sĩ trẻ nọ đã tìm đến với vị ẩn tu và giải bày tâm sự như sau. Thưa cha, con không còn thời giờ cho riêng mình nữa, cứ phải mỗi ngày đọc hết bao nhiêu kinh nguyện và suy niệm với 150 thánh vịnh. Con không còn thời giờ để đọc sách hay làm bất cứ sinh hoạt nào khác. Con có cảm tưởng như cuộc sống trôi qua quá nặng nề. Đời sống thiêng liêng của con chẳng khác nào một thức ăn mà con phải nuốt lấy, nhưng không có thời giờ để tiêu hóa hoặc ngay cả hưởng nếm mùi vị. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, vị ẩn tu mới nói, có một tù binh nọ bị giam giữ nhiều năm trong một căn phòng chật hẹp và tối tăm. Khi ông được trả tự do, một nhà hảo tâm nọ tặng cho ông một mảnh đất có sẵn một túp lều. Con người đã từng bị giam giữ lâu năm trong một căn phòng chật hẹp, dĩ nhiên đón nhận túp lều và ngôi vườn chẳng khác nào như một thiên đàng. Giờ đây, ông có thể đi lại tự do, tha hồ chiêm ngắm trăng sao, thưởng thức mọi thứ và muôn vàn điều vui thích do thiên nhiên mang lại. Nhưng chỉ sau một năm, trong đầu ông nảy ra một ý nghĩ. Chả lẽ suốt đời mình phải chôn chặt trong một túp lều và khu vườn nhỏ bé này sao? Nghĩ thế, ông miệt mài làm việc kiếm tiền để xây dựng một ngôi nhà lớn hơn và tổ một khu vườn cũng lớn hơn. Nhưng căn nhà và khu vườn mới cũng chẳng làm cho ông thỏa mãn. Ông lại miệt mài làm việc đêm ngày để nới rộng căn nhà và mua thêm đất đai. Nhưng cuối cùng, điều đã xảy ra cho mọi người thì cũng đến với ông. Khi ông nhắm mắt xuôi tai, người ta cũng chỉ dành cho ông đúng 4 tấm ván mà thôi. Nghe đến đây, người tu sĩ thắc mắc. Con không hiểu tại sao cha lại kể cho con nghe câu chuyện này. Đời con hoàn toàn khác với đời người tù trên đây. Đời con hoàn toàn khác với đời người tù trên đây. Vị ẩn tu giải thích. Nhưng con lại không muốn hiểu câu chuyện ấy. Cha muốn đặt để câu chuyện ấy vào trong trái tim của con như một hạt giống. Nó sẽ mọc lên và sinh hoa trái. Vị tu sĩ trẻ vẫn chưa hiểu hết ẩn ý của người cha tinh thần. Vị tu sĩ trẻ vẫn chưa hiểu hết ẩn ý của người cha tinh thần. Thưa cha, xin cha cho con biết một cách cụ thể, con phải làm gì? Vị ẩn tu liền nói, vậy thì con hãy làm theo điều ta dạy, và con sẽ tìm được sự bình an. Từ nay, cứ sau mỗi giờ kinh, con đọc thêm một đoạn tin mừng theo Thánh Matthew, và sau một tuần lễ đến gặp ta. Sau một tuần làm theo lời khuyên của vị ẩn tu, người tu sĩ trẻ lại càng thất vọng hơn, bởi vì anh không còn thời giờ dành riêng cho mình nữa. Dù vậy, vị ẩn tu vẫn ra lệnh cho anh, cứ sau một giờ đọc kinh, đọc thêm một cuốn sách tin mừng hay một lá thư của Thánh Phaolô. Sau một tuần nữa, người tu sĩ trẻ lại trở lại. Lần này, ngoài các bài đọc trong Kinh Thánh, vị ẩn tu còn ra lệnh cho người tu sĩ trẻ này phải dành mọi buổi sáng để đi thăm viếng và mang thức ăn, nước uống đến cho những người đang sống một mình. Sau một thời gian khá lâu, người tu sĩ trẻ trở lại với vị ẩn tu với một niềm vui rạng rỡ trên gương mặt. Vị tu sĩ trẻ thốt lên. Thưa cha! Bây giờ con mới cảm nghiệm được rằng, thời giờ của con là của Chúa, mà bởi tất cả những gì của Chúa là của con, nên lúc nào con cũng cảm thấy có đủ thời giờ. Lạy Chúa, tất cả những gì của Chúa là của con, xin cho con biết làm mọi sự vì Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể ban đức tin, nhưng con có thể làm chứng cho đức tin ấy. Chỉ có Chúa mới có thể ban niềm hy vọng, nhưng con có thể tin tưởng nơi người anh em của con. Chỉ có Chúa mới có thể ban tình yêu, nhưng con có thể dạy cho người khác yêu thương. Chỉ có Chúa mới có thể ban hòa bình, nhưng con có thể xây dựng hiệp nhất. Chỉ có Chúa mới có thể ban sức mạnh, nhưng con có thể nâng đỡ những người yếu đuối. Chỉ có Chúa mới là con đường, nhưng con có thể làm cho anh chị em cùng bước đi trên con đường này. Chỉ có Chúa mới là ánh sáng, nhưng con có thể làm cho ánh sáng ấy bừng lên trong ánh mắt của mọi người. Chỉ có Chúa mới là sự sống, nhưng con có thể mang lại cho kẻ khác khát vọng được sống. Chỉ có Chúa mới có thể làm điều xem ra không thể làm được, nhưng con có thể làm điều có thể làm được. Lạy Chúa, tất cả những gì của Chúa là của con. Xin cho con biết làm tất cả mọi sự vì Chúa. Vào ngày đầu năm âm lịch, ngày Tết dân tộc, mọi người trong gia đình trở về với bầu khí ấm cúng để mừng tuổi nhau, chúc nhau năm mới mọi điều tốt đẹp. Cũng trong giây phút tụ họp gia đình này, người ta nhìn lại những gì đã xảy ra trong năm cũ, vui mừng vì những thành công, thông cảm nâng đỡ nhau vượt qua những thử thách hay thất bại, và khuyến khích nhau dấn thân hăng say hơn cho những dự tính mới trong tương lai, với kinh nghiệm học được trong quá khứ và với niềm hy vọng không lay chuyển. Người có đức tin vào Chúa dĩ nhiên hướng tâm hồn mình vào Chúa và tạ ơn Ngài với hết lòng chân thành của một người con, dù là người con đã đôi lần làm phiền lòng Thiên Chúa Cha. Trong bầu khí ấm cúng gia đình này, những lỗi lầm sai sót của các thành phần trong gia đình được tha thứ bỏ qua để bắt đầu giai đoạn mới. Con cháu yêu thương mừng chúc tuổi ông bà, cha mẹ. Nguyện xin Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trong mọi giây phút của cuộc đời. Nguyện xin Ngài trở thành ánh sáng soi dẫn những quyết tâm của mỗi người chúng con, hướng dẫn chúng con tìm đến sự hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau, mỗi ngày một bền vững hơn. Chúng ta hãy sống trong sạch, hãy sống kết hiệp với Thiên Chúa, để mỗi ngày một hiểu biết Chúa và yêu mến Ngài nhiều hơn. Và lòng yêu mến Chúa cần được thể hiện một cách cụ thể qua việc tuân giữ những giới răn của Chúa. Tác giả thư thứ nhất của Thánh Gioan đã khuyên như sau: đây là dấu để nhận ra ta đã biết Ngài là tuân giữ các lệnh do Ngài truyền cho. Ai nói tôi biết Ngài mà không tuân giữ các lệnh do Ngài truyền cho thì kẻ ấy là người nói dối và sự thật không ở trong mình họ. Hễ ai tuân giữ lời Ngài thì thật nơi họ tình yêu Thiên Chúa đã đạt đến mức độ hoàn hảo. Đó là dấu để nhận ra ta ở trong Ngài. Ai xưng mình ở lại trong Ngài thì kẻ ấy phải sống như Chúa Giêsu Kitô đã sống trước kia. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 2 câu 3 đến câu 6. Sống như Chúa Giêsu Kitô đã sống. Tình yêu của Thiên Chúa đã đến mức hoàn hảo nơi mỗi người chúng ta. Đó là lý tưởng chúng ta muốn đạt tới trong cuộc đời của mình, trong năm cũ đã qua hay trong năm mới sắp đến. Biết Thiên Chúa, yêu mến Ngài và sống vâng phục lời Ngài. Đó là ba yếu tố căn bản của đời sống Kitô, và chỉ khi sống được điều này, người ta mới được hoàn toàn sống trong Chúa, sống kết hiệp với Chúa, và tình yêu của Thiên Chúa được trọn đầy nơi mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin thương chúc lành cho tất cả chúng con trong ngày đầu năm mới. Xin thương ban cho chúng con được mỗi ngày một lớn lên trong tình thương đối với Chúa và đối với nhau. Xin thương ban cho những anh chị em chưa trở thành đồ đệ của Chúa, được đến với Chúa nhờ qua những gì tốt đẹp mà chúng con thực hiện cho Chúa và cho anh chị em chúng con. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Khi chào đời, tôi đã được sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên, Ngài dìu dắt tôi đi vào đời. Từng bước chân tôi trong trần thế, được Ngài luôn hướng dẫn. Lòng thấy vui mừng, tôi ra đi làm nhân chứng cho
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong điển tích Phật giáo có câu chuyện Hòn đá sang sông như sao. Một hôm, Phật cùng các đệ tử đi đến một con sông. Nước sông mênh mông, chảy xiết. Phật cúi xuống nhặt hòn đá khá to, rồi quay lại hỏi các đệ tử. Các con hãy trả lời ta, hòn đá này ném xuống sông thì nổi hay chìm? Vừa nói dứt lời, Phật ném hòn đá xuống sông. Đương nhiên, hòn đá chìm mất tiêu. Đệ tử không hiểu ý thầy hỏi là thế nào, thầm nghĩ, đá ném xuống nước tất nhiên là phải chìm, đơn giản có vậy thôi mà cũng hỏi. Nhưng vì thầy hỏi thì đồ đệ vẫn phải trả lời. Họ đồng thanh thưa, thưa Thế Tôn, đá chìm ạ. Đức Phật thở dài nói, ôi hòn đá này mới vô duyên làm sao? Nghe thầy than thở, đệ tử càng ngơ ngác suy nghĩ, đá ném xuống nước thì phải chìm, đấy là lẽ tự nhiên. Làm gì lại có hòn đá vô duyên hay hòn đá có duyên? Đức Phật chậm rãi nói, có hòn đá vuông mỗi chiều 3 thước, đặt xuống nước. Không những không chìm, mà nó còn qua được bên kia vẫn khô ráo. Các ngươi có thể nói cho ta biết vì sao không? Đệ tử suy nghĩ mãi, vẫn không tìm ra lời giải đáp. Họ xin thầy giảng giải. Phật trả lời, đơn giản quá, chẳng qua hòn đá ấy có thiện duyên. Đấy là cái thuyền. Đá đặt trong thuyền chở qua sông, rõ ràng, không chìm, mà cũng không ướt. Con người ta cũng như vậy thôi. Nếu ai gặp thiện duyên, thì mọi việc sẽ tốt đẹp, sẽ trở nên người tốt. Nếu không, sẽ chẳng làm nên trò trống gì, trở thành kẻ ác. Vậy nên con người sinh ra ở trên đời, phải chọn thầy tốt mà học. Chọn bạn tốt mà chơi, chọn điều tốt mà theo. Đấy chính là thiện duyên của con người vậy. Đệ tử nghe Phật nói mới hiểu rõ đạo lý làm người, nên ai nấy vui mừng khôn tả. Quý vị và các bạn thân mến! Mọi sự vật và những chuyển vận phong phú trong thế giới kỳ diệu này đều không tự mình vận động và phát triển được, mà phải có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của vật thể khác hoặc là của con người. Khi rơi xuống dòng sông, hòn đá chỉ có thể chìm, cho dù nó chỉ nhỏ bằng một hạt sỏi. Nhưng dẫu là một tảng đá, thì nó vẫn di chuyển được qua bên kia sông nếu nó được đặt lên thuyền bởi bàn tay của con người. con người luôn tồn tại trong một đất nước, một khu vực, một cộng đồng. Trong cuộc sống chung như thế, chắc chắn mỗi cá nhân, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều nhận được sự tương trợ của những người xung quanh. Đặc biệt trong cuộc sống hiện đại, khi mà sự vận động phát triển của một sự kiện, một công trình luôn là kết quả của sự đóng góp công sức của nhiều người, thì mối tương quan qua lại giữa các thành viên trong một tập thể, một xã hội càng được xây dựng một cách chặt chẽ và tốt đẹp hơn. Điều đó có nghĩa là nhờ sự tác động, giúp đỡ, dù trực tiếp hay gián tiếp của mọi người, mà chúng ta gặt hái được những thuận lợi và thành công trong cuộc sống. Ca dao Việt Nam ta có câu, chim khôn đào đất ăn trùng, anh hùng lỡ vọng lên nguồn đốt than. Trong lịch sử nhân loại, không thiếu các bậc vĩ nhân anh hùng khi chưa gặp thời thế thuận lợi. Họ cũng chỉ biết lui về ở ẩn, ngao du sơn thủy, câu cá, dạy học, chờ đợi cho đến ngày gặp được minh chủ như một thiện duyên của mình. Lúc đó, họ như rồng gặp mây, thỏa chí mang tài, mang đức ra giúp ích cho muôn dân, muôn họ. Vì thế, sự tỏa sáng tài năng của một người chính là kết quả của một cuộc giao duyên tuyệt vời giữa tiềm năng của người đó, và người đã phát hiện và tạo những điều kiện thuận lợi cho tiềm năng đó phát triển. Vì thế, nếu chúng ta có được một cuộc sống tốt đẹp, có được một sự thành công nào đó, thì hãy hiểu rằng đó là nhờ những thiện duyên mà Thượng Đế đã gửi đến cho chúng ta. Tư duy này không hề làm giảm bớt giá trị tự thân hay không thừa nhận những nỗ lực, cố gắng của con người. Nhưng nó chỉ giúp ta ý thức thân phận mình một cách đúng đắn hơn, viên mãn hơn. Những thiện duyên mà cuộc sống gửi đến cho chúng ta, đó là chân lý, sự công bằng, là đạo đức nhân văn của con người. Nếu có thể tìm gặp được những điều đó trong bạn bè tốt, trong những người hướng dẫn nhiệt tâm, trong những nhận thức của mình đối với cuộc sống, là chúng ta đã gặp được thiện duyên vậy. Chúng ta cũng rất may mắn và hạnh phúc khi có Thiên Chúa và lời của Ngài chính là thiện duyên cho cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúa Giêsu đã nói rằng, thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy, các con không làm được gì. Tình yêu thương vô lượng, vô biên của Thiên Chúa chính là thiện duyên mà nhờ đó chúng ta từ thân phận của một hạt bụi trong hư vô được Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh của mình và cho vui hưởng bao ơn huệ của Ngài đã ban cho cuộc sống trên thế gian này. Và khi tổ tiên loài người phạm tội, con người lại đắm chìm trong sự chết của tội lỗi, thì chúng ta lại được ơn giải thoát, được nâng lên hàng khanh tướng và được chung hưởng hạnh phúc nước trời, cũng chính nhờ mối thiện duyên là lòng từ ái hải hà mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Lạy Chúa, trong những ngày cuối cùng của một năm, nhìn lại đời sống của chúng con trong thời gian qua, chúng con đã lãnh nhận biết bao mối thiện duyên mà Chúa đã ban cho mọi người chúng con qua những anh em chúng con tiếp xúc, qua những cơ hội mà Chúa đã gửi đến trong cuộc sống của chúng con. Chúng con xin dâng lời cảm tạ thiết tha và xin Chúa cho chúng con biết sống sao cho xứng đáng với những hồng ân cao quý mà chúng con đã lãnh nhận như những thiện duyên của cuộc đời mình.
Sống nghĩa nặng biết bao giờ mới mong đáp đền. Tình Chúa sáng trong như vầng thái dương ôi cao đẹp. Tình Chúa thương con không gì danh, trường tồn qua năm tháng. Chúa ngọt ngào, đem an vui nguồn vinh quang cho đời. Ôi tình thương của Chúa muôn đời rạng ngời giống như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh sáng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến cảm tạ tình thương Ngài luôn chở che. Trời cơn đời, ôi tình thương của Chúa muôn đời dạng ngời giống như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh sáng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến cảm tạ tình thương Ngài luôn chở che.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.